cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về sách tiên tri Jeremy. Trong chương trình kỳ trước, tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu trong phần giới thiệu và trong Jeremy đoạn 1 từ câu 1 đến câu 3. Tôi xin nhắc lại các câu này trước khi chúng ta tìm hiểu đến phần kế tiếp. Lời của Jeremy, con trai Hilkia, một trong các thầy tế lễ ở Anatot, xứ Benjamin, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng người trong đời Josia, con trai Amon, vua Juda, năm thứ 13 đời vua ấy. Lại có phán cùng người trong đời Jehoiakim, con trai Josia, vua Juda, cho đến cuối năm thứ 11 đời vua Zedekia, con trai Josia, vua Juda, tức là năm mà Jerusalem bị bắt làm phu tù trong tháng thứ 5. Thưa quý vị và các bạn, qua các lời này cho chúng ta thấy rằng Jeremy được Đức Chúa Trời kêu gọi từ thời của vua Josiah. Lúc bấy giờ, tiên tri Jeremy khoảng 20 tuổi và chức vụ của Jeremy kéo dài 18 năm trong suốt thời trị vì của vua Josia và kéo dài đến vua Jehoiakim và vua Zedekia. Tổng cộng trong thời gian thi hành chức vụ của Jeremy là khoảng 40 năm. Tiếp đến, xin mời quý vị cùng xem ở trong Jeremy đoạn 1, câu 4 đến câu 5. Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như vậy: trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi. Trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước. Lời của Đức Chúa Trời đến với Jeremy. Do đó sứ điệp mà Jeremy nói ra đến từ Đức Chúa Trời. Lời này được ký thuật lại cho các bạn và tôi ngày hôm nay. Đức Chúa Trời nói rằng, trước khi Jeremy được tạo dựng nên trong lòng mẹ, Ngài đã biết rồi. Chúng ta vui mừng bởi vì mẹ của Jeremy đã không phá thai. Nếu có, thì Jeremy đã không hề được sanh ra. Ngày nay, có nhiều người nêu lên câu hỏi rằng, khi nào một đứa bé được kể là một đứa bé? Tôi xin thưa với các bạn rằng, một đứa bé được kể là đứa bé khi nó bắt đầu được thụ thai. Chúng ta đọc ở trong Thi Thiên đoạn 139 câu 15, David đã nói rằng, khi tôi được dựng nên trong nơi kín, chịu nắng nên cách xảo tại nơi đất thấp của đất, thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. David nói rằng, ông được tạo dựng trong bụng mẹ ngay giờ phút mà sự sống bắt đầu. Tôi được một bác sĩ chuyên khoa nói cho biết có sự phát triển mạnh mẽ trong phôi thai khi sự sống bắt đầu. Vì thế, phá thai được kể như tội giết người, ngoại trừ bác sĩ cho phép phá thai vì để cứu lấy mạng sống của người mẹ. Đây là phương cách mà lời Đức Chúa Trời đề cập đến. Đức Chúa Trời nói với Jeremy rằng, trước khi người được sanh ra, ta đã biết ngươi rồi. Tại sao Đức Chúa Trời nói điều này với Jeremy? Thưa các bạn, bởi vì Đức Chúa Trời kêu gọi Jeremy để giảng một sứ điệp đến với dân Juda mà họ từ chối lắng nghe. Jeremy sẽ bị bỏ tù bởi vì đứng về phía Đức Chúa Trời. Sứ điệp Jeremy giảng sẽ làm đau lòng ông bởi vì ông yêu mến dân tộc mình và ông không muốn nói cho họ biết những tai họa sẽ xảy đến. Nhưng Đức Chúa Trời muốn một người như Jeremy, một người có tấm lòng dịu dàng để truyền đạt sứ điệp của Ngài. Khác với trường hợp Đức Chúa Trời dùng tiên tri Eli, một người có giọng nói như nước đun sôi, khi đứng trước vua Ahab và hoàng hậu Jezebel ngay trong triều đình. Nhưng trước khi vương quốc Juda bị lưu đày, Đức Chúa Trời muốn dân Ngài biết rằng Ngài yêu thương họ. Ngài muốn cứu chuộc họ, giải cứu họ khỏi sự áp bức, khỏi mọi sự bắt bớ. Đó là lý do mà Đức Chúa Trời chọn một người như Jeremy. Vì thế Đức Chúa Trời nói điều này với Jeremy để khích lệ ông. Ngài nói, Jeremy, ta muốn ngươi biết điều quan trọng rằng, ta là đấng kêu gọi ngươi, ta lập ngươi, ta biệt riêng ngươi. Đức Chúa Trời đã biệt riêng Jeremy cho công việc của Ngài, giống như các dụng cụ trong đền tạm được biệt riêng cho sự phụng sự Đức Chúa Trời. Các bình này được gọi là bình thánh, bình được biệt riêng. Bất cứ điều nào được biệt riêng cho công việc Đức Chúa Trời thì được gọi là thánh. Vì thế Đức Chúa Trời muốn nói với Jeremy, trước khi ngươi được sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi ra cho công việc của ta. Vì thế đừng có lo lắng về sứ điệp của ngươi. Ngươi chỉ đơn giản là truyền đạt nó ra theo những gì mà Đức Chúa Trời đã khải thị, theo những gì Đức Chúa Trời đặt trong lòng, trong môi miệng của Jeremy. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời cũng muốn một điều tương tự như vậy với tôi. Vì thế tôi cảm thấy thoải mái khi chuẩn bị lời giảng. Tôi không có ngập ngừng hay lưỡng lự. Tôi giảng ra lời của Đức Chúa Trời như được tỏ bày. Đó là trách nhiệm của tôi. Tôi không chịu trách nhiệm với các bạn, nhưng tôi chịu trách nhiệm với Đức Chúa Trời. Tôi sẽ khai trình công việc tôi trước mặt Ngài. Vì thế, nếu tôi có nói điều nào không đẹp lòng quý vị, tôi xin lỗi, nhưng tôi không có chủ ý. Khi còn làm công việc quản nhiệm hội thánh, tôi thường nói với hội chúng, tôi rất yêu mến tất cả con cái Chúa trong hội thánh tại đây. Nhưng các bạn biết rằng, trong hội thánh thường có một nhóm nhỏ hay chống đối, gây khó khăn, họ không đối xử với nhau cách thật lòng. Do vậy, nếu các bạn trung tín giảng ra lời của Đức Chúa Trời, các bạn chịu trách nhiệm với Ngài, vì Ngài biệt riêng các bạn cho công tác này. Đức Chúa Trời tiếp tục nói rằng, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước. Đức Chúa Trời đã ban cho Jeremy một thẩm quyền. Nó cũng ban cho ông sự khích lệ và vững tin để đi qua những ngày đen tối sắp tới. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Jeremy đoạn 1 câu 6. Tôi thưa rằng, ôi hỡi Chúa Giê-hô-va, này tôi chẳng biết nói chi, vì tôi là con trẻ. Jeremy có thể khoảng 20 tuổi trong thời điểm này, nhưng câu này không dẫn chúng ta đến sự suy nghĩ như thế. Thật ra Jeremy không phải là một em bé giống như chúng ta thường nghĩ về em bé. Từ ngữ em bé ở đây cũng giống như từ ngữ người thanh niên trẻ ở trong Sacheri đoạn 2 câu 4 đã nói. Hãy chạy tới nói cùng người trai trẻ đó rằng Jerusalem sẽ có dân cư và như làng không có tường thành vì cớ rất đông người và súc vật ở giữa nó. Jeremy thật sự là một người trai trẻ. Điều Jeremy muốn nói có nghĩa rằng, tôi là người trẻ, không có kinh nghiệm, không có khả năng để thực hiện công tác như thế. Tôi chưa được chuẩn bị cho công việc này. Các bạn chú ý rằng, những người được Đức Chúa Trời sử dụng là những người nghĩ rằng mình không thể làm được. Nếu các bạn nghĩ rằng các bạn có thể làm được điều đó, thì tôi có thể nói với các bạn rằng, tôi không nghĩ Đức Chúa Trời có thể dùng các bạn. Có một người mục sư trẻ đến gặp tôi. Anh ta có sự ganh tị với người mục sư khác cùng trong thành phố. Anh nói với tôi tốt hơn mục sư kia, tôi giảng hay hơn mục sư kia. Tôi muốn biết tại sao Đức Chúa Trời dùng người kia mà Ngài không dùng tôi. Công việc của tôi hiện nay đang đi xuống, đang thất bại. Khi nghe thế, tôi nói với vị mục sư trẻ này, anh nghĩ rằng anh có thể làm được. Nhưng tôi biết rằng vị mục sư kia nghĩ rằng ông ta không thể làm được. Đức Chúa Trời luôn dùng một người như thế. Đức Chúa Trời chọn những người yếu đuối trong thế gian. Jeremy có cảm nghĩ rằng mình thiếu sót, không thích hợp, không được huấn luyện. Nhưng xin chúng ta hãy nghe lời Đức Chúa Trời trả lời với Jeremy. Trong Jeremy đoạn 1 câu 7, nhưng Đức Giê-hô-va lại phán, chớ nói ta là con trẻ, vì ngươi sẽ đi khắp nơi nào ta sai ngươi đi, và sẽ nói mọi điều ta truyền cho nói. Điều này đem đến sự khích lệ với Jeremy. Ngài ban cho ông lời của Ngài để nói và giảng ra cách thẩm quyền. Vì thế, Jeremy nói ra lời Đức Chúa Trời với sự yên ủi và kỳ diệu. Tôi thích lời yên ủi mà Jeremy có, vì nó cũng yên ủi tôi nữa. Nhưng rất tiếc ngày hôm nay, có nhiều người giảng trong hội thánh của Đức Chúa Trời mà không dùng lời của Ngài. Họ nói theo điều họ nghĩ, họ tranh luận, họ đưa ra lý thuyết. Vì thế hội thánh không đứng vững trong lời của Đức Chúa Trời. Xin quý vị nào đang hầu việc Chúa trong sự giảng dạy, xin hãy trung tín giảng lời của Đức Chúa Trời như được Chúa ban cho. Và trong Jeremy đoạn 1 câu 8, đừng sợ vì cớ chúng nó, vì ta ở với ngươi đặng giải cứu ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy. Một trong những điều làm cho tôi bớt lo sợ khi hầu việc Chúa qua việc giảng dạy Kinh Thánh trên radio là người nghe không thể đến với tôi, khi tôi nói những điều mà họ không vui lòng. Tôi nhận được thư của một người đàn ông kể lại như sau. Tôi thuộc về một hệ phái của nhóm tà giáo. Họ dạy chúng tôi phải thực hiện nhiều nghi thức mới được cứu rỗi. Tình cờ, tôi nghe chương trình Kinh Thánh giảng trên radio vào mỗi sáng khi tôi lái xe đi làm. Tôi là công nhân, lái xe ủi đất. Tôi rất là giận dữ khi nghe người giảng trên radio tiếp tục nói rằng tôi là tội nhân. Nếu tôi có dịp gặp người giảng này, tôi sẽ đánh vào mặt ông ta. Nhưng dù vậy, tôi vẫn tiếp tục mở radio lắng nghe vào mỗi buổi sáng. Rồi đến một ngày, tôi quay sang máy radio và nói với Chúa, tôi là tội nhân, xin hãy cứu tôi. Tôi xin tiếp nhận Giê-xu làm Chúa cứu thế của tôi. Thưa các bạn, đó là nguồn vui khi giảng ra lời của Đức Chúa Trời. Chúa bảo hãy mạnh dạn rao giảng, vì lời Đức Chúa Trời đem đến sự cáo trách người nghe. Lời của Chúa không bao giờ trở về luống công. Nó sẽ thực hiện trọn vẹn mục tiêu của Đức Chúa Trời. Tòa giảng trong hội thánh hiện nay cần những người nói ra những lời đầy thẩm quyền từ Đức Chúa Trời. Đó là điều Ngài muốn người rao giảng thực hiện. Đó là một công việc đơn giản, nhưng lại là một công việc khó khăn. Chúa nói với Jeremy, đừng sợ vì cớ chúng nó, vì ta ở với ngươi đặng giải cứu ngươi. Ngài hứa đứng về phía Jeremy. Như trước đây, mục sư Martin Luther nói rằng, ai ở với Đức Chúa Trời là đứng về phía đa số. Điều này thật đúng như vậy. Dầu rằng hiện nay cơ đốc nhân nghĩ rằng mình đang ở trong nhóm thiểu số, nhưng chúng ta thật sự ở trong nhóm đa số vì có Đức Chúa Trời ở cùng. Và trong Jeremy đoạn 1 câu 9, đoạn Đức Giê-hô-va giang tay ra rờ miệng tôi. Đức Giê-hô-va lại phán cùng tôi rằng, này, ta đã đặt những lời ta trong miệng ngươi. đây là điều quan trọng. Đức Chúa Trời đã hà hơi vào Kinh Thánh. Nó không phải là ý nghĩ hay tư tưởng về Kinh Thánh. Thí dụ, ma quỷ không được sự hà hơi của Đức Chúa Trời để nói dối. Nhưng lời Kinh Thánh kỹ thuật về việc ma quỷ nói dối được sự hà hơi. Các bạn thấy rằng thật rất quan trọng để nhận biết rằng các lời trong Kinh Thánh được sự hà hơi bởi Đức Chúa Trời. Ngài nói với Jeremy, này, ta đã đặt những lời ta trong miệng ngươi. Đó là một điều hết sức là quan trọng. Jeremy có được lời của Đức Chúa Trời. Những điều ông nói ra không phải do ý riêng, nhưng do nơi Chúa đặt để, Chúa hướng dẫn và Chúa dùng Jeremy để nói. Đó là điều mà chúng ta thấy rằng những lời của Jeremy nói ra đầy thẩm quyền, và đặc biệt lời tiên tri của Jeremy nói ra được ứng nghiệm. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Jeremy đoạn 1 câu 10. Hãy xem, ngày nay ta đã lập ngươi trên các dân, các nước, đặng hoặc ngươi nhổ, hoặc phá, hoặc diệt, hoặc đổ, hoặc dựng, hoặc trồng. Jeremy đã nói tiên tri trong thời trị vì của vua Josiah, vua Jehoiakim, Jehocha, Jehoiakim và Sedekia. Tất cả các vua này đều có chương trình và kế hoạch để phát triển thành Jerusalem. Nhưng các vua này lại không chú ý đến lời của Jeremy, họ bỏ qua. Đến nay đã 3.000 năm trôi qua. Các bạn có bao giờ nghe bất cứ ai đề cập đến các chương trình và dự án của các vua này nữa không? Các bạn có nghe nói về những gì mà vua Sê-đê-kia, hai vua Jehoiakim đã làm không? Không một việc tốt nào của họ được đề cập đến. Jeremy bị bỏ qua trong thời đó. Nhưng ngày nay chúng ta đang nghe và đọc về ai? Chúng ta đang nghe nói về Jeremy. Thưa các bạn, sách Jeremy là lời của Đức Chúa Trời. Nó đã sống còn và tiếp tục sống còn đến thời của chúng ta. Đất nước chúng ta ngày hôm nay không còn lắng nghe lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời và lời của Đức Chúa Trời không còn được dạy trong lớp học, không được chính quyền nhắc đến. Các khoa học gia cũng không lắng nghe lời Đức Chúa Trời. Nhưng lời của Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục tồn tại. Đức Chúa Trời nói với Jeremy rằng, Ngài ban cho ông trách nhiệm để giảng lời của Đức Chúa Trời cho dân Giuđa. Tội nghiệp cho Jeremy, ông không muốn nhận công tác này. Và sau một thời gian thực hiện, ông muốn xin từ chức. Giờ đây Đức Chúa Trời cho chúng ta hai hình ảnh lớn liên hệ đến việc kêu gọi Jeremy và chức vụ tiên tri. Trong Jeremy đoạn 1 câu 11, lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng, hỏi Jeremy, ngươi thấy gì? Tôi thưa rằng, tôi thấy một cây gậy bằng cây hạnh. Cây hạnh là cây được biết như là cây báo hiệu hay báo thức. Nó là cây mọc lên đầu tiên sau một mùa đông dài để báo hiệu mùa xuân lại đến. Jeremy giống như cây hạnh. Ông đưa ra những lời cảnh giác, báo động. Jeremy muốn dân sự Đức Chúa Trời tỉnh thức, nhưng họ không tỉnh thức. Không ai mê ngủ mà muốn tỉnh thức. Tôi thấy rằng, các học sinh không muốn tỉnh thức vào buổi sáng. Những người làm việc không muốn thức dậy vào buổi sáng. Nhưng Jeremy được Đức Chúa Trời dùng để làm người báo động và kêu gọi dân chúng Giuđa đang mê ngủ hãy tỉnh dậy. Và trong Jeremy đoạn 1 câu 12, Đức Giê-hô-va bèn phán, ngươi thấy phải đó, ta sẽ tỉnh thức giữ lời phán dặn ta đặng làm trọn. Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài ban cho Jeremy lời của Ngài để tỉnh thức dân chúng, nó sẽ làm cho người đang ngủ thức dậy. Và trong Jeremy đoạn 1 câu 13 nói tiếp, lại có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng tôi lần thứ hai mà rằng, ngươi thấy gì? Tôi thưa, tôi thấy một nồi nước sôi từ phương Bắc bắn ra. Cái nồi nước sôi từ phương Bắc bắn ra là gì? Trong thời của Jeremy, Ai Cập và Assyri không còn là mối đe dọa cho vương quốc miền nam của Juda nữa. Nhưng có một nước lớn đầy quyền lực mới nổi lên, ấy là Babylon, mà nó sẽ hủy diệt Juda. Vì thế, công tác của Jeremy là thường xuyên cảnh giác dân chúng những điều sẽ xảy đến cho dân tộc của ông. Và Jeremy, đoạn 1, câu 14 và 15. Đức Giê-hô-va phán, ấy là hoạn nạn từ phương Bắc sẽ giáng cho hết thảy dân cư xứ này. Vậy, ta sẽ gọi mọi họ hàng của các nước phương Bắc. Đức Giê-hô-va phán vậy. Chúng nó sẽ đến và ai nấy sẽ đặt ngôi mình nơi cửa thành Jerusalem, vây đánh các vách thành ấy và các thành của Juda. Khoảng một thế kỷ trước đó, Đức Chúa Trời đã giải cứu thành Jerusalem khỏi quân Assyri, và giờ đây, các tiên tri giả chạy vòng vòng nói rằng Ngài sẽ làm điều này một lần nữa. Tất cả tiên tri của Đức Chúa Trời trước đó đã đi qua, như tiên tri Ose, Joel, Amos, Nahum, tất cả những người đồng thời với Jeremy đã chết hết. Tôi nghĩ là bấy giờ Sophoni và Habakkuk vẫn còn sống. Tiên tri Ezechiel và tiên tri Abdia vẫn còn sống trong thời của Jeremy, nhưng họ chưa có thực hiện chức vụ tiên tri cho đến khi họ bị bắt lưu đày. Tiên tri Daniel sau này mới nói tiên tri tại xứ lưu đày. Vì thế, trong thời kỳ này, Jeremy một mình cô đơn. Ông đang nói ra sứ điệp về sự đoán phạt sẽ đến trên nước Juda. Và trong Jeremy, đoạn 1, câu 16-19. Ta sẽ rao sự xét đoán ta nghịch cùng chúng nó, vì các điều chúng nó làm, bởi chưng chúng nó đã lìa bỏ ta, đốt hương cho các thần khác và thờ lại việc tay mình làm ra. Vậy, ngươi sẽ thắt lưng, chờ dậy, bảo chúng nó mọi sự mà ta truyền cho ngươi. Đừng sợ sệt vì cớ chúng nó, kẻo ta sẽ làm cho ngươi sợ sệt trước mặt chúng nó chăng? Này, ngày nay ta lập ngươi lên làm thành bền vững, làm cột bằng sắt, làm tường bằng đồng, nghịch cùng cả đất này, nghịch cùng các vua Juda, các quan trưởng nó, các thầy tế lễ và dân trong đất. Họ sẽ đánh nhau với ngươi, nhưng không thắng ngươi, vì ta ở cùng ngươi đặng giải cứu ngươi. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Chúa Trời nói với Jeremy, dân chúng sẽ chống nghịch ngươi, họ sẽ không lắng nghe lời ngươi giảng, nhưng ngươi vẫn cứ phải giảng. Jeremy cảm thấy rằng ông không có khả năng và không xứng đáng với chức vụ tiên tri. Vì thế, Jeremy muốn thối thác, rút lui. Nhưng Đức Chúa Trời nói rằng, ta sẽ đặt lời ta trong miệng ngươi và ngươi sẽ nói ra lời của ta. Tôi không tin rằng người nào đứng lên bục giảng để ban phát sứ điệp cho đến khi người ấy tin chắc rằng mình ban phát lời của Đức Chúa Trời. Nếu không, người ấy chỉ giảng bằng những ý nghĩ riêng của mình, hay chỉ bằng các tư tưởng, các vấn đề xã hội, thì xin các vị này đừng nên đứng trên bục giảng nữa. Dù rằng quý vị biết nhiều về giải kinh, biết nhiều về thần học, hay quý vị có nhiều bằng cấp cao, nhưng điều cần thiết là quý vị có sự tin chắc giảng ra lời của Đức Chúa Trời. Nếu không, xin quý vị đừng đứng trên bục giảng nữa. Tiên tri Jeremy tin chắc một điều quan trọng là ông giảng ra lời của Đức Chúa Trời. Bởi vì ông là một tiên tri được Đức Chúa Trời kêu gọi. Và Đức Chúa Trời đặt lời của Ngài vào miệng của Jeremy. Cầu xin Chúa cho quý vị là những người được Đức Chúa Trời dùng để giảng ra lời của Ngài. Xin Chúa cho quý vị nói ra với đầy thẩm quyền. Và xin Chúa cho quý vị trung tín thực hiện công việc này. Thân chào, tạm biệt quý vị. Và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.